Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, niềm tin và khoa học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin đảo Rhodes, Hy Lạp. Đại diện Công giáo và Chính thống thảo luận về các mối quan hệ của các giáo hội với các nhà nước liên hệ tại Âu Châu. Với chủ đề quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, những viễn tượng thần học và lịch sử, diễn đàn Chính thống Công giáo lần thứ hai đã được tổ chức tại đảo Rhodes, Hy Lạp do sáng kiến của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất. Từ ngày thứ Hai 18 cho đến thứ Sáu 22 tháng 10 này, 17 đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và 17 đại diện của các giáo hội chính thống tại Âu Châu thảo luận về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội tại các nước Âu Châu. Theo chương trình nghị sự chính thức, cuộc gặp gỡ này sẽ cho phép vạch ra những mô thức khác nhau và những giải pháp được các nhà nước khác nhau đề ra để xác định các mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội tại Âu Châu, cũng như quy chế của các cơ cấu mục vụ, xã hội và giáo dục của các giáo hội. Một cách cụ thể, đại diện của hai giáo hội thảo luận về những khía cạnh như mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội dưới cái nhìn thần học và lịch sử, cách thế các giáo hội sống mối quan hệ này, giáo luật và luân lý, công ích và sự phục vụ của giáo hội. Một thông cáo của Hội đồng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng, diễn đàn này không hề thay thế cho Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Theo thông cáo, diễn đàn chỉ bàn đến những vấn đề xã hội và văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với hiện tại và tương lai của nhân loại và tại Âu Châu nói riêng. Xuyên qua diễn đàn này, hai giáo hội cũng muốn nói lên các mối quan tâm của mình về thế giới và một cách đặc biệt về Âu Châu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các chủng sinh trên toàn thế giới. Hôm thứ Hai 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi cho các chủng sinh trên toàn thế giới một lá thư, trong đó Ngài họa ra chân dung của linh mục ngày nay. Bốn tháng sau khi bế mạc năm linh mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục, Đức Thánh Cha muốn ngỏ lời riêng với các chủng sinh. Nếu ngày 11 tháng 6 vừa qua, trước 15.000 linh mục tề tựu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã mở đầu bài diễn văn bằng một lời xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em, thì trong lá thư gửi các chủng sinh, Ngài khuyến khích các chủng sinh hãy tiếp tục đi theo con đường họ đã chọn. Mở đầu và kết thúc lá thư bằng một giọng điệu riêng tư, Đức Thánh Cha chia sẻ chính kinh nghiệm của Ngài. Theo Ngài, làm linh mục chính là đi vào mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục không bao giờ có thể bị xem như một nhân viên quản lý trong bất cứ một hiệp hội nào mà người ta tìm cách gia tăng và duy trì con số hội viên. Theo Đức Thánh Cha, chủng sinh phải được huấn luyện vững chắc về tu đức và nhân bản. Ngài nhắc lại đòi hỏi phải có một ơn gọi trưởng thành để chống chọi trước những lệch lạc, đặc biệt là nạn ấu dâm, vốn là tệ nạn đã làm hoen ố sứ mệnh của linh mục. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau buồn và hối tiếc sâu xa vì những thiệt hại do nạn ấu dâm của các linh mục gây ra. Mặt khác, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết của bậc độc thân linh mục. Ngài quả quyết rằng, lạm dụng tình dục vốn là điều phải tuyệt đối lên án, không thể hạ giảm tác vụ linh mục, bởi vì đây là một sứ vụ cao cả và trong sạch. Đức Thánh Cha đưa ra chứng từ của các linh mục đầy xác tín và đức tin trong bậc độc thân. Ngài nói rằng, trong bậc độc thân, con người vẫn có thể đạt được một nhân cách đích thực, trong sạch và trưởng thành. Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh hãy luôn tỉnh thức và cẩn thận dò xét về ơn gọi của mình.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố tên tuổi của 24 vị tân hồng y. Trong số này có 10 vị tân hồng y hiện là tổng giám mục đang cai quản các giáo phận trên khắp thế giới. Trong 24 vị có một vị người Ý, một vị người Đức, một vị người Ba Lan và một vị người Hoa Kỳ. Trong lần bổ nhiệm hồng y này có 2 vị người Phi Châu, 2 vị người Châu Mỹ Latin. Riêng tại Á Châu chỉ có một vị tổng giám mục được nâng lên bậc hồng y là Đức Cha Malcolm Ranchis, tổng giám mục Colombo, Sri Lanka. Trong hàng ngũ các vị chú chăn trong giáo hội Công giáo Đông phương được nâng lên bậc hồng y, đáng chú ý nhất là Đức Cha Antonio Nagif, thượng phụ Alexandria Cop tại Ai Cập, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên phổ quát trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Trong 24 vị tân hồng y, có 10 vị đứng đầu các cơ quan giáo triều và 4 vị trên 80 tuổi. Các vị tân hồng y này sẽ được tấn phong trong công nghị hồng y vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng thực thi quyền bính là phục vụ công bình và bác ái. Đức Thánh Cha nhắc lại điều này khi ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Elizabeth, người Hungary. Vị thánh nữ thời Trung Cổ này sinh năm 1207, con của vua Andrei Đệ Nhị, một quốc vương giàu có và đầy thế lực của nước Hungary, được gả cho hoàng tử Louis, quận công Thuringia. Họ có với nhau một người con trai và 2 người con gái. Năm 1227, quận công Louis qua đời khi đang trên đường tham gia một cuộc thập tử viễn chinh. Sau khi chồng chết, thánh nữ hiến thân phục vụ người nghèo. Nhưng 4 năm sau, thánh nữ cũng qua đời vì bệnh tật, năm được 24 tuổi.
Tin Roma. Hàng ngàn người Úc đã đến Roma dự lễ phong thánh cho thánh nữ Marie Makilov, vị thánh đầu tiên của nước này. Theo ước tính của tòa thánh, có khoảng 6.000 người Úc đã có mặt trong một đám đông lên đến 50.000 người nhân dịp Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh cho 6 tu sĩ là thánh nữ Marie Makilov, tu huynh André, người Quebec, Canada, thánh Stanislas Sontis, người Ba Lan, 2 nữ tu Tây Ban Nha và 2 nữ tu người Ý. Về phía Canada, ngoài số khách hành hương về Roma, hàng chục ngàn người dân Quebec cũng tập trung trong nhà thờ Thánh Saint Joseph tại Montreal để theo dõi thánh lễ tôn phong hiển thánh cho sư huynh André, được trực tiếp truyền hình tối thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua, giờ địa phương. Khi Đức Thánh Cha xướng tên sư huynh André, mọi người có mặt trong nhà thờ đã đứng lên vỗ tay. Ngôi nhà thờ được xây cất nhờ của dâng cúng của những người ái mộ sư huynh André đã chiếu sáng cả một góc trời. Trước khi buổi trực tiếp truyền hình thánh lễ phong thánh bắt đầu, bãi đậu xe xung quanh nhà thờ không còn chỗ đậu. Người dân địa phương nói rằng dân chúng lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ chẳng khác nào một ngày có đại hạ giá trong các trung tâm thương mại. Đám đông theo dõi buổi lễ qua màn ảnh truyền hình trong nhà thờ, thuộc đủ mọi lứa tuổi và mọi sắc dân. Một thanh niên đến từ Longueuil, một thành phố giáp với Montreal, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, vào đầu thế kỷ thứ 20, Quebec là một vùng rất công giáo. Hiện nay lòng đạo đức có sút giảm đi phần nào. Hy vọng lễ phong thánh cho sư huynh André sẽ mang lại một sứ điệp hy vọng cho mọi người.
Tin Việt Nam. Trong vụ chìm xe khách khủng khiếp tại Hà Tĩnh, một nửa nạn nhân xấu số là giáo dân. Chiếc xe khách mang bản số 48K5868 nhào lên lộn xuống như bơi giữa lớp sóng dữ cuồn cuộn. Lũ ào ạt từ trên mỏm núi Hồng Lĩnh đổ ập xuống phăng tất cả ra sông. Tài xế đã không còn làm chủ được chiếc xe giường nằm chết máy nữa. Tiếng gào thét làm không khí trong xe thêm hoảng loạn. Bao nhiêu cánh tay già trẻ gái trai đấm vào cửa kính thoát hiểm một cách vô vọng. Chỉ một số thoát được ra ngoài, và trong một thời gian ngắn, chiếc xe bị đưa ra xa quốc lộ 1A và chìm nghỉm dưới đáy sông. Đau xót hơn là giữa biển nước mênh mông và lạnh lẽo đó, có rất đông anh chị em đồng đạo của tôi. Đó là 10 anh chị em giáo dân Công giáo, đa phần gốc Bùi Chu, hiện đang sinh sống tại giáo phận Bùi Chu và Buôn Ma Thuột. Từ khi nghe tin chiếc xe gặp nạn, cha An Tôn Trần Văn Minh, tứ Gia Hòa và giáo dân trong giáo xứ đã dâng nhiều thánh lễ cầu nguyện. Ngài gặp gỡ người nhà các nạn nhân và động viên anh chị em cố gắng vượt qua nỗi đau thương, phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa. Cha mình cũng gửi tới người nhà của 10 giáo dân số tiền 5 triệu đồng và cầu xin Chúa cho anh chị em giáo hữu được bình an. Sáng sớm ngày 21 tháng 10 năm 2010, sau thánh lễ tại giáo xứ Gia Hòa, cha xứ và đông đảo giáo dân đã đến tại vị trí gặp nạn để cử hành các nghi thức công giáo cuối cùng cho các giáo hữu gặp nạn. Sau nhiều giờ đồng hồ tiến hành hoạt động trục vớt, đến 12 giờ trưa ngày 21 tháng 10, chiếc xe bắt đầu nhô lên mặt nước. Đội cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành phá cửa kính, đưa 10 thi thể trong chiếc xe trên về địa điểm láng trại dựng sẵn trên sông. Trước đó, những người dân chài ven sông đã vớt được 3 thi thể, trong đó có 2 giáo dân là anh Du Xe Đinh Văn Lương, lái xe, và Du Xe Đinh Xuân Trường, phụ xe, và sau đó là một thi thể khác không nằm trong xe. Tổng cộng, đã có 14 trong 20 thi thể đi trên chiếc xe tử thần đã được tìm thấy, còn 6 thi thể, trong đó có 3 giáo dân vẫn còn mất tích. Nguyên chủ hãng xe này cũng là một giáo dân giáo xứ Phúc Lộc, giáo phận Buôn Ma Thuột. Mặc dù bận rộn cho công tác cứu trợ tại giáo phận sau cơn lũ khủng khiếp vừa qua, nhưng Đức Cha và các linh mục đã hợp ý cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân gặp nạn thuộc 2 giáo phận Bùi Chu và Buôn Ma Thuột. Chiều tối ngày 21 tháng 10, vài giờ đồng hồ sau khi trục vớt chiếc xe khách lên khỏi mặt nước, một thánh lễ cầu hồn đã được tổ chức tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh. Xin Chúa cho linh hồn anh chị em được nghỉ yên muôn đời. Linh mục An Tôn Trần Đức Hà, tường thuật từ giáo xứ Gia Hòa, giáo phận Vinh.
Tin Vatican. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đang diễn ra tại Roma, mong muốn lễ phục sinh được Công giáo, Chính thống và các tín hữu Kitô khác cử hành cùng một ngày. Trong bài phát biểu tại phiên họp chung hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Latin Jerusalem, nói rằng, thỏa thuận có một ngày chung để cử hành lễ phục sinh sẽ là một dấu hiệu tích cực cho các tín hữu Kitô cũng như không Kitô trong việc tiến về sự hiệp nhất. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, vấn đề cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày đã được các nghị phụ nêu lên trong các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông trong những ngày vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ cuộc cải tổ lịch phụng vụ dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13, người Công giáo và Tin lành cử hành phục sinh cùng một ngày. Trong khi đó, các giáo hội chính thống, vốn theo lịch cũ, thường được gọi là lịch Julian, mừng lễ phục sinh vào một ngày khác. Sự khác biệt về ngày lễ này đặt ra nhiều vấn đề cho các tín hữu thuộc các nghi lễ khác nhau đang sống tại Trung Đông.
Tin Cần Thơ, Việt Nam. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, cựu giám mục Cần Thơ, đã được an táng trong một thánh lễ trọng thể sáng thứ Năm 21 tháng 10 vừa qua. Theo bản tin của văn phòng Tòa Giám mục Cần Thơ, đã có khoảng 20 giám mục và 350 linh mục trong và ngoài giáo phận tham dự thánh lễ an táng đức cố giám mục. Trước khi cử hành thánh lễ, cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ đã đọc điện văn của phủ quốc vụ khanh tòa thánh và điện thư của bộ truyền giáo phân ưu với giáo phận. Về phần mình, trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn, với tư cách chủ tế đã thay mặt các đức giám mục Việt Nam phân ưu với giáo phận Cần Thơ và với tư cách là một người con của giáo phận, đã tỏ lòng tri ân với Đức cha Lê Phong Thuận, mà ngài xem như một mẫu gương mục tử tận tụy, tận tình. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục Hương Hóa, cũng với tư cách là con cái giáo phận Cần Thơ, đã minh họa cuộc đời của Đức cha Thuận như một sự theo chân Chúa Giêsu và triệt để sống theo khẩu hiệu nhờ ngài, với ngài và trong ngài. Đức cố giám mục Lê Phong Thuận là vị giám mục thứ tư của giáo phận Cần Thơ sau các đức cha Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Kim Điền và Nguyễn Ngọc Quang. Thông cáo của Tòa Giám mục Cần Thơ nói về nhiệt tình của vị mục tử như sau. Ngài đã lặn lội đến từng hòa đạo của vùng sông nước Cửu Long với bạc ngàn kênh rạch lớn nhỏ ngay từ khi còn là giám mục phó, và nhất là trong những nơi và những giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ bao cấp. Ngài đã kiên trì và hy sinh để đến với đoàn chiên. Mỗi lần đến ban bí tích thêm sức, ngài đều ở lại qua đêm với giáo xứ, gặp gỡ từng giới, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi, tiếp xúc với những ai có vấn đề cần giải đáp, chia vui sẻ buồn với tất cả mọi người. Có thể nói, không họ đạo nào trong giáo phận Cần Thơ mà không đầy ắp những kỷ niệm về ngài.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam do Mai Hương và Duy An trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phổ biến tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa. Cùng với tài liệu này, trang tin đã phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người đứng đầu ban thư ký đại hội. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa Đức cha, Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã phê chuẩn tài liệu làm việc của đại hội. Xin Đức cha vui lòng cho biết đôi nét về tài liệu này.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng áp dụng phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cụ thể là Hội đồng Giám mục quyết định đề tài và trao cho ban thư ký trách nhiệm khai triển đề tài. Từ đó, ban thư ký đã biên soạn đề cương giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Sau khi được hội đồng giám mục phê chuẩn, chúng tôi đã gửi đề cương này đến các giáo phận, dòng tu, cũng như phổ biến rộng rãi cho mọi thành phần dân Chúa để xin ý kiến. Đề cương này cũng trở thành tài liệu học hỏi về giáo hội trong suốt năm thánh 2010. Dựa trên những ý kiến từ các giáo phận, dòng tu, các nhóm cũng như cá nhân, ban thư ký đã biên soạn bản thảo đầu tiên của tài liệu làm việc. bản thảo, tài liệu làm việc được gửi đến Ban Thường vụ và các giám mục trong nhóm soạn thảo văn bản của Hội đồng Giám mục. Quý Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giuse Vũ Duy Thống, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giuse Nguyễn Năng để xin góp ý. Ban thư ký đã nhận được những góp ý từ các đức cha nói trên. Ngoài ra còn nhận được sự góp ý của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa cùng với Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh. Dựa trên những góp ý, Ban thư ký đã sửa lại tài liệu làm việc để có văn bản cuối cùng như hiện nay. Văn bản này được trình lên Hội đồng Giám mục và đã được chính thức phê chuẩn trong Đại hội thứ 11 vừa qua.
Đức cha vừa nói đến việc biên soạn tài liệu làm việc, còn nội dung chính của tài liệu ra sao? Xin Đức cha cho biết.
Cách tổng quát, tài liệu làm việc gồm hai phần chính. Thứ nhất, nền tảng thần học. Thứ hai, hướng đi mục vụ, chia ra thành 4 chương. Dẫn nhập, số 1, chương 1, số 2 đến số 10. Mầu nhiệm giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chương 2, số 11 đến 17. Hiệp thông, giáo hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Chương 3, số 18 đến 32. Sứ vụ, giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo tin mừng. Chương 4, số 33 đến 37, những hướng đi mục vụ. So sánh với đề cương, tài liệu làm việc vẫn giữ nội dung cũ, nhưng có đôi nét khác biệt. Về mặt thần học, ngoài việc trình bày giáo hội dưới ánh sáng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, giáo hội là dân Thiên Chúa, thân mình Chúa Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần. Tài liệu làm việc quan tâm hơn đến mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể và vượt qua, để đặt nền tảng cho chiều kích nhập thể, tính bản địa, hội nhập văn hóa, đồng hành với dân Việt, và chiều kích vượt qua trong lịch sử và đời sống giáo hội lữ hành, sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, ý nghĩa và giá trị của tử đạo, cũng như những đau khổ và hy sinh trong đời sống Kitô hữu. Đồng thời, tài liệu làm việc cố gắng làm nổi bật sự hiệp thông, koinonia, như sợi chỉ xuyên suốt cả ba chiều kích mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Nhờ đó, tránh sự giản lược hiệp thông theo chiều ngang thuần túy. Theo đó, sự hiệp thông với Thiên Chúa vừa là nền tảng và điều kiện, vừa là chuẩn mực cho sự hiệp thông giữa người với người. Cũng từ đây, khám phá ý nghĩa giáo hội như dấu chỉ và khí cụ xây dựng sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Về mặt mục vụ, vì tài liệu làm việc không chỉ là một bản văn thần học trừu tượng, nhưng còn hướng đến đời sống và những hoạt động cụ thể của giáo hội trong hoàn cảnh cụ thể. Do đó, phần mục vụ cũng được quan tâm nhiều hơn. Trên cơ sở thần học đã khai triển trong các chương trước thuộc phần 1, nền tảng thần học, phần 2, chương 4 của tài liệu làm việc, đưa ra những đề nghị mục vụ, nhận định đâu là những định hướng mục vụ, những mối ưu tiên cần quan tâm và những hoạt động cụ thể để đáp ứng.
Thưa Đức cha, tài liệu làm việc có được phổ biến rộng rãi không ạ?
Có chứ, tài liệu làm việc sẽ được phổ biến chính thức qua các tòa giám mục cũng như các phương tiện truyền thông trong giáo hội để mọi thành phần dân Chúa có thể tham gia góp ý.
Tài liệu này được sử dụng ra sao trong Đại hội Dân Chúa thưa Đức cha?
Sẽ có hơn 300 đại biểu tham dự đại hội. Con số này không thấm vào đâu so với 7 triệu người Công giáo. Tuy nhiên, các đại biểu không tham dự đại hội với tư cách cá nhân, nhưng với tư cách đại diện một thành phần dân Chúa trong một khu vực nào đó. Ví dụ, Linh Mục A đại diện cho Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thanh Hóa, ông B đại diện cho Giáo Dân Giáo Phận Bắc Ninh, vân vân. Vì thế, đại biểu mang đến đại hội những suy nghĩ và ý kiến của thành phần dân Chúa mà mình là đại diện. Hiểu như thế, mỗi đại biểu cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thành phần dân Chúa mà mình là đại diện và nói thay cho họ tại đại hội. Tài liệu làm việc sẽ là văn bản chính thức trong đại hội dân Chúa để các đại biểu tham gia ý kiến qua các bài thuyết trình, tham luận và họp nhóm. Dĩ nhiên, tài liệu này chưa phải là hoàn hảo, nhưng là cơ sở cần thiết để mọi người tập trung vào góp ý. Nói cách khác, mọi tham luận và thảo luận nhóm sẽ tập trung vào nội dung được trình bày trong tài liệu làm việc. Nếu không, sẽ có thể có rất nhiều ý kiến, nhưng thiếu điểm tập trung và không đem lại kết quả. Các tham luận và thảo luận nhóm trong đại hội nhằm mục đích: thứ nhất, góp ý giải thích, chỉnh sửa, hoàn thiện những gì đã được trình bày trong tài liệu làm việc, cả về suy tư thần học lẫn đường hướng mục vụ. Thứ hai, đưa ra những đề xuất mới để đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời sống giáo hội.
Cách cụ thể, đại hội sẽ diễn tiến như thế nào, thưa Đức Cha?
Đại hội diễn ra từ 21 đến 25 tháng 11 năm 2010. Mỗi ngày sẽ dành cho một chủ đề, nghĩa là một chương trong tài liệu làm việc. Buổi sáng được dành cho các bài thuyết trình và tham luận. Sẽ có bài thuyết trình chính 30 phút do một giám mục đảm trách, sau đó là các bài tham luận của các đại biểu. Vì có đến 300 đại biểu nên mỗi tham luận chỉ giới hạn trong 5 phút. Các đại biểu muốn có tham luận trong đại hội phải gửi văn bản đến cho ban tổ chức, hạn chót là ngày 15 tháng 11. Mục đích là để ban thư ký sắp xếp bài tham luận đó sẽ trình bày vào ngày nào, lúc nào cho phù hợp với chủ đề của từng ngày. Hơn nữa, có thể nói, những tham luận với nội dung giống nhau, khi đó cần chọn lựa. Tuy nhiên, dù được đọc trong đại hội hay không, tất cả những bài tham luận này đều được giữ lại để làm hồ sơ tổng kết đại hội. Buổi chiều được dành cho việc thảo luận nhóm. Có hai loại nhóm, nhóm theo thành phần và nhóm hỗn hợp, thay đổi theo từng ngày cho phong phú. Sau giờ thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ trình bày vắn tắt ý kiến của nhóm trong giờ đúc kết chung. Ban thư ký sẽ tổng kết các ý kiến cho từng ngày. Tất cả những ý kiến nhận được từ Đại hội Dân Chúa sẽ được đúc kết thành những đề nghị đệ trình lên Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục sẽ chỉ định nhóm biên soạn văn kiện hậu đại hội và sẽ chính thức phê chuẩn sau.
Xin chân thành cảm ơn Đức Cha, và xin cầu chúc đại hội đạt được những kết quả tốt nhất cho dân Chúa tại Việt Nam ạ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự lành mạnh, sức khỏe, kinh tế, tiềm năng, luân lý, công dung ngôn hạnh, phải chăng sẽ phụ thuộc vào chiếc nôi bé nhỏ hạnh phúc là chính gia đình của chúng ta, là những suy tư của tác giả Maria Nguyễn Thị Xuyến trong bài viết Chuyện về em mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay. Tôi
Tôi gặp em với một thân thể tiều tụy, gầy ốm, xanh xao, da xám xịt. Nhưng trong đôi mắt em vẫn ánh lên niềm hy vọng mong manh. Mình sẽ được điều trị hết bệnh. Em vẫn ngây thơ với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Em vẫn ngỡ ngàng quá đỗi. Tôi xót xa cho em. 24 tuổi đầu mà đã 10 năm bước vào đời sống như vợ chồng với người bạn trai hơn em 11 tuổi. Em quen, em gật đầu trao gửi trái cấm của mình cho chàng, một chàng trai đang bị lệ thuộc vào nàng tiên nâu. 14 tuổi đầu, em có biết gì đâu, cha mẹ cấm cản, em trốn học đi chơi cùng chàng. Tuổi thơ em bồng bột. Tình yêu đầu đời đơm bông, nở nhụy lại mang đến cho em một kết quả như là định mệnh. Chính em đang rơi vào một thảm họa, một khoảng không vô định, nỗi sợ hãi của tất cả mọi người. Em, cô gái trẻ, kể tiếp câu chuyện dài về mình như sau. Em vừa mới từ phòng mổ đưa ra, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Trên mình đắp một tấm da trắng, không quần áo, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà thốt lên rằng, lạy trời, nếu có ông trời thật, xin đến giúp con đang đơn độc và con sợ chết. Nỗi sợ hãi cộng hưởng với những cơn sốt co giật hành hạ, thân thể rã rời, bộ phận sinh dục đau rát, chảy máu, tất cả như đang gặm nhấm dần mòn thân xác em. Em tuyệt vọng, em muốn chết, nhưng tình yêu, sự chăm sóc của ba mẹ và gia đình, và em lại gặp được cô, được mọi người gần gũi. Em chợt nhận ra rằng, có ông trời thật. Chính ông trời đã đưa mọi người đến với em và ban sức mạnh của tình yêu để em có nghị lực vượt qua nỗi đau này. Thật sự, em không ngờ, em đang mang một căn bệnh nan y. Nếu được phục hồi sức khỏe, em sẽ đi giúp các bạn giống như em. Tâm sự cùng em, với nỗi niềm chia sẻ, tôi thấy rõ nỗi tuyệt vọng chất chứa khi em khám phá ra mình đang phải sống chung với căn bệnh HIV/AIDS. Nhưng trong em cũng gợi lên niềm an ủi đầy tình người với khẩu hiệu. Không được kỳ thị người bị nhiễm HIV/AIDS, không đẩy họ vào bước đường cùng. Nhưng cao hơn nữa, từ lời tâm sự chia sẻ của em, tôi như thấy và xác tín hơn nữa về một thực tại lớn lao là chính em, một người bệnh đã được tình yêu thương xoa dịu. Em cũng muốn bước vào, muốn được dẫn vào quỹ đạo yêu thương. Vẫn rủ rỉ chân tình, em nói tiếp. Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, mà nếu như muốn nói chuyện, hoặc trao đổi với nhau, hoặc bàn bạc với nhau chuyện gì, chỉ có thể thông qua điện thoại hay một mảnh giấy viết vội trên bàn. Không có một bữa ăn quy tụ trong gia đình. Ba mẹ đi làm suốt ngày, sáng phát tiền, tháng phát tiền. Đi học thì có xe ôm đưa rước, muốn ăn cơm thì chỉ còn ra tiệm bún tay, khắc có cơm, có nước. Em bé không có trong nhà, nên em chỉ có thể vui chơi với búp bê, với những vật vô tri, vô giác. Khát vọng được yêu, được ôm ấp, được nghe lời nói ngọt ngào, được cảm thông của một mái ấm. Nỗi niềm ấy luôn đốt cháy trong em. Em đã gặp anh ấy, dù biết rằng anh ấy có sử dụng ma túy, em vẫn yêu, yêu dại khờ vì anh đã đáp ứng được khát mong của em. Nói thật với cô, em chỉ thích được nằm bên anh, nói chuyện thầm thì cùng anh, được anh thông cảm, được anh chia sẻ vui buồn, em thấy ấm lòng lắm, còn chuyện đó em cũng chẳng thích đâu. Lời chia sẻ của em có giúp ta nhìn lại thực tại của những mái ấm gia đình, tổ ấm yêu thương, bữa cơm đầm ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc hay không? phải chăng chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ đã thật sự chia sẻ, cảm thông, gần gũi với con cái mình là những người trẻ đang phải sống hội nhập với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải chăng các bạn trẻ đang chịu những hậu họa khó lường là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS? Thì trong đó, người lớn chúng ta cũng phải nhìn lại trách nhiệm của chính mình. Câu chuyện của một em gái nhỏ hôm nay gợi lên trong tôi một suy tư lớn. Chúng ta hôm nay, xã hội ngày mai. Sự lành mạnh, sức khỏe, kinh tế, tiềm năng, luân lý, công dung ngôn hạnh, phải chăng sẽ phụ thuộc vào chiếc nôi bé nhỏ, hạnh phúc là chính gia đình của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Đây là đề tài về tư tưởng của Sigmund Freud mà chúng tôi xin được tiếp tục quảng diễn trong một Niềm tin và Khoa học tuần này. Sau một thời gian sử dụng thôi miên để giúp các bệnh nhân tâm lý và tâm thần nói lên được tất cả mọi ẩn ức của mình, nhất là những ẩn ức bắt nguồn từ tuổi thơ, Sigmund Freud nhận thấy rằng tất cả các lệch lạc của hầu hết các bệnh nhân đều gắn liền với tính dục. Nhiều người trong họ bị cha hoặc mẹ hoặc một người thân lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ. Cha đẻ của môn phân tâm học bắt đầu tập trú vào tình dục. Mặc dù gặp nhiều chống đối của các đồng nghiệp trong giới y khoa, Freud vẫn tiếp tục đi sâu vào vùng cấm địa này. Ông dựa vào huyền thoại Oedipus để giải thích về ảnh hưởng bao quát của tình dục trong cuộc sống con người. Oedipus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Ông là con của vua Laius và hoàng hậu Jocasta tại thành Thebe. Lúc ông mới sinh ra, có người đưa ra một lời sấm rằng, lớn lên ông sẽ giết cha để cưới mẹ. Sợ lời sấm sẽ được ứng nghiệm, cha mẹ ông đã đem ông đi vứt bỏ. Nhưng Oedipus đã được cứu thoát và đưa vào triều đình vua Corinto. Ông được nuôi nấng như một hoàng tử. Về sau, ông cầm quân tiến đánh thành Thebe. Như lời sấm đã báo trước, Oedipus giết vua Laius là cha mình và cưới Jocasta là mẹ mình. Freud dùng câu chuyện này để giải thích khuynh hướng vô thức của một đứa bé khi nó gắn chặt với người cha hay người mẹ khác phái của nó. Chẳng hạn, con trai thì thích gần mẹ, con gái thì thích gần cha. Freud cho rằng chính khuynh hướng này vẫn tiếp tục tồn tại nơi người trưởng thành và gây ra những xáo trộn tâm lý đủ loại nơi con người. Freud gọi đây là mặc cảm Oedipus. Đẩy mạnh ý tưởng này, Freud cố gắng đi sâu vào bí ẩn của tâm hồn con người. Ông nhận ra ba tầng trong tâm hồn con người. Ông dùng tiếng Latin để gọi ba tầng này. Tầng thứ nhất được ông đặt tên cho là cái đó. Cái đó tức là một mớ những suy nghĩ, ý tưởng, mâu thuẫn, ước muốn và ấn tượng luôn được chôn chặt trong con người. Tầng này được lấp đầy bởi những hồi ức. Nó cũng chứa đựng cái vô thức, những đam mê và những yếu tố nguyên sơ của bản chất con người. Chồng lên trên tầng cái đó là cái tôi. Cái tôi chính là phần nổi để cái đó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và phủ lên trên hai tầng này là điều mà Freud gọi là cái siêu ngã. Có thể so sánh cái siêu ngã với điều thường được gọi là lương tâm. Chức năng của cái siêu ngã chính là đưa ra những phán đoán về nội dung của cái đó và hoạt động của cái tôi. Nó giúp con người cảm thấy được tán thành thay bị chê trách. Đằng sau ba tầng của nhân cách này, Freud còn cho rằng có hai bản năng cơ bản quyết định về bản chất của chính sự sống. Ông còn gọi hai bản năng này là bản năng sống và bản năng chết. Trong con người, hai bản năng này luôn ở trong tình trạng xung đột nhau. Cả hai bản năng này quyện lấy điều mà ông gọi là khoái cảm nhục dục hay tình dục. Tình dục bao trùm lấy con người đến độ Freud gọi nó là lực đẩy đằng sau mọi hành động của con người. Nói cách khác, tình dục là động lực thúc đẩy con người hoạt động trong mọi lĩnh vực. Tóm lại, con người như được Freud mô tả, cuối cùng, sinh hoạt cũng chẳng khác gì thú vật hay một cái máy được quy định bởi những bản năng mù quáng và không chống cưỡng được. Câu trả lời của Freud cho câu hỏi, con người là gì? Con người từ đâu đến? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Quả là một câu trả lời đơn giản. Thật ra, con người vẫn mãi mãi là một bí ẩn với chính mình. Chẳng có thước đo nào của loài người có thể dò thấu được lòng người. Do đó, nếu đấng tạo hóa không vén lên bức màn để hé mở cho con người thấy được bí ẩn của chính mình, thì con người sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự biết mình là ai. Chân lý đầu tiên và quan trọng nhất mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người là con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, con người thiết yếu là một hữu thể có tự do. Do đó, bảo rằng con người chỉ là một mớ những thúc đẩy tâm lý mù quáng, là một xúc phạm trầm trọng đến chính phẩm giá của con người. Freud nhìn con người như một con vật hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi môi trường, những sức ép của cuộc sống. Một cái nhìn như thế chắc chắn chỉ dẫn tới thất vọng mà thôi. Thật thế, Freud cho rằng bản năng chết cuối cùng sẽ chiến thắng. Và cái chết là sự kết thúc của tất cả những gì là quan trọng đối với con người. Là một người vô thần, Freud muốn đưa ra lý thuyết của ông để chối bỏ mọi sự sống bên kia cái chết. Với ông, con người chỉ là cái đó, cái tôi và cái siêu ngã. Tất cả đều sẽ trở về hư không tuyệt đối. Còn gì buồn thảm cho bằng một định mệnh như thế? Với Freud, tất cả mọi sự diễn ra nơi con người đều được quy định. Con người chẳng có tự do, cho nên cũng chẳng có hy vọng sống còn. Với ông, tình dục là động lực chủ đạo của sự sống, là lý do hiện hữu của mọi sự. Con người thành công hay thất bại là tùy ở sự cộng tác của con người với những lực đẩy của tình dục. Cuộc sống có ý nghĩa hay không là tùy ở những hứa hẹn của tình dục. Con người là gì? Dường như lịch sử thế giới hiện đại đã được đánh dấu bằng vô số những cố gắng trả lời cho câu hỏi ngàn đời ấy. Người ta cố gắng tìm ra lực đẩy đằng sau lịch sử của loài người. Với thuyết tiến hóa do Charles Darwin đề ra, lực đẩy của lịch sử là sự đào thải tự nhiên. Với ông tổ của chủ thuyết Marxist, lực đẩy của lịch sử là kinh tế. và với Frey, lực đẩy ấy là tình dục. Bởi vì con người vốn là một mầu nhiệm, và mầu nhiệm ấy chỉ được tỏ bày bởi chính đấng tạo hóa. Cho nên với những ai chấp nhận mặc cái ấy, Thiên Chúa chính là đấng làm chủ lịch sử loài người. Con người là gì? Con người đã và còn đang đưa ra nhiều quan niệm về chính mình. Nhưng con người vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm đối với chính mình. Duy chỉ trong Chúa Kitô, mầu nhiệm ấy mới được sáng tỏ. Trong Ngài, bí ẩn về đau khổ và sự chết được sáng tỏ. Mầu nhiệm ấy sẽ mãi mãi đè bẹp con người nếu con người không biết đến tin mừng cứu độ của Chúa Kitô. Chính Người đã sống lại nhờ sự chết của mình. Người đã hủy diệt sự chết và đã ban cho con người sự sống dồi dào. Đó là câu giải đáp đích thực mà Kitô giáo mang lại cho câu hỏi ngàn đời. Con người là gì? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé. Tôi gặp Giê-xu với quần áo và tơi, Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát. Có em thưa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiều cuối tuần, giữa dòng người xuôi ngược dạo chơi trong ngày nghỉ, chẳng ai để ý thấy một bé gái, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới, đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn, có lẽ vì suy dinh dưỡng. Lúc đó, một ông ăn mặc sang trọng lái xe đi ngang qua đó. Trông thấy cô bé, nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi về nhà thoải mái trong căn nhà ấm cúng với vợ con, trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa. Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Hình ảnh cô bé đáng thương cứ ám ảnh trong đầu. Chịu không được, ông mới trách Chúa. Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Ngài không làm cái gì để giúp đỡ cô bé nghèo khổ đáng thương ấy? Lúc đó, tự thâm tâm, ông nghe tiếng Chúa phán. Ta đã làm rồi, chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Quý vị và các bạn thân mến! Lời trách của vị đàn ông nọ cũng chính là phản ứng đối với Thiên Chúa của chúng ta khi chứng kiến những đau khổ, bi kịch xảy ra trong đời sống con người. Qua các phương tiện truyền thông hay được mục kích trực tiếp, hàng ngày chúng ta được biết rất nhiều những tin tức về những trận thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bệnh tật, và nhất là những người hiền lành phải chịu đựng biết bao thương tổn, bất công do chính đồng loại của mình gây ra. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như xa cách, hoặc cảm thấy và hình như Chúa đã làm ngơ, như ca từ của bài Này Hình Như của nhạc sĩ Đỗ Vi Hà. Chúng ta tin có Chúa và sự thắc mắc hay thậm chí là trách móc cũng xuất phát chính từ niềm tin đó. Vì chúng ta nghĩ rằng nếu có Chúa, nếu có Thượng Đế, vậy tại sao Ngài lại để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Có mâu thuẫn hay không khi Chúa là đấng quyền phép tuyệt đối và có lòng nhân hậu bao la? Vậy tại sao Ngài lại để đau khổ hoàn hành trên những tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong ý định vô cùng yêu thương của Ngài như thế? Tuy nhiên, câu nói vang vọng trong tiếng lương tâm của người đàn ông cũng chính là tiếng Chúa đang trả lời cho mỗi người trong chúng ta. Ta đã làm rồi, chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Nghĩa là chúng ta cũng có trách nhiệm trong việc góp phần làm giảm bớt đi sự đau khổ của những anh em đồng loại. Khi chứng kiến một hoàn cảnh thương tâm, chúng ta đừng vội buông lời chất vấn, trách móc rằng phải chăng ông trời quá cao để không nhìn thấy những bất công, đau khổ? Tại sao người hiền lương mà phải gánh chịu những hậu quả như thế này? Nhưng hãy nhanh chóng đặt ra vấn nạn là, làm sao để mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh này? Và chính khi chúng ta biết giúp đỡ những người anh em nghèo khổ, bất hạnh, biết an ủi kẻ cô đơn, biết chăm sóc người bệnh hoạn, biết gieo niềm tin vào những ai đang tuyệt vọng, là chúng ta đã mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh ấy. Vì Chúa cũng dạy rằng, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ của chúng ta dành cho anh em, nhất là đối với những người hèn mọn, đau khổ, sẽ là những nét vẽ sống động nhất, họa nên gương mặt của Chúa Giê-xu để giới thiệu với mọi người. Thiên Chúa là đấng từ ái và toàn năng, nhưng Ngài không chi phối lịch sử của loài người theo ý định riêng của Ngài. Thiên Chúa đã cho con người đặc ân là giống hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người có khả năng vươn đến đỉnh cao của sự toàn thiện trong tự do của mình. Thiên Chúa đã sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt thế giới, nhưng Thánh Thần Chúa không hề làm một mình. Ngài luôn hoạt động tốt trong những tâm hồn cháy lửa yêu mến. Với quyền năng của Đấng Tối Cao, Chúa phán một lời, cả thế giới này sẽ đi theo Ngài. Thế nhưng, Chúa không hề mở rộng nước trời bằng phương thế đó. Ngài rất cần mỗi người trong chúng ta hãy trở thành những nhân chứng để loan báo tin mừng. Thánh Phêrô đã nói, anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em. Và bất cứ khi nào chúng ta giúp đỡ anh em đồng loại bằng chính những khả năng Chúa ban, là chúng ta đang thực thi lời kêu gọi đó. Bởi thế, chúng ta sẽ là những tác nhân tích cực làm giảm bớt đi những nỗi đau khổ của anh em đồng loại. Vì Thiên Chúa luôn muốn con người liên kết, cộng tác với người để cùng xây dựng thế giới trong yêu thương và theo ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Và chính khi chúng ta phục vụ anh em, luôn muốn yêu thương giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc, vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng Chúa đang thực sự ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Lạy Chúa, Lời Chúa phán với tiên tri Jeremiah cũng là cho chính chúng con mà rằng: trước khi sinh ra ngươi, ta đã biệt riêng cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Thông lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Ngài. Chúng con được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô, nhưng Ngài dựng nên chúng con không chỉ để chúng con hưởng thụ những đặc ân mà Ngài đã ban cho cuộc đời này, nhưng còn để chúng con biết góp phần tái tạo và xây dựng nó. Xin cho chúng con biết sống tinh thần phục vụ và sẵn sàng dùng những khả năng Chúa ban để thực thi ý định yêu thương của Ngài trên một người anh em sống chung quanh chúng con.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người, cầu mong Chúa tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi. Ngài
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.